Cuộc luận bàn ly kỳ post bởi Toàn Không. Tại Nalanda có một phái tu khổ hạnh, vị đứng đầu là Ni Kiền Thân Tử. Ông có cả nghìn đệ tử và có người tôn xưng ông là Bậc Thánh. Bấy giờ Đức Phật chiêu hóa đến Nalanda và trú ngụ trong vườn xoài Ba Bà Ly. Một hôm, có một đệ tử của Ni Kiền Thân Tử là Ni Kiền Trường, sau giờ ăn trưa, ung dung đi đến chỗ Đức Phật chào hỏi xong. Đức Phật hỏi, nhà khổ hạnh Ni Kiền Thân Tử, thầy của ông chủ trương có nhiều hành vi để không hành ác nghiệp không? Tôn sư của tôi không giảng dạy về những hành vi để không gây ác nghiệp, nhưng người giảng dạy về sự trừng phạt để không làm việc ác. Đức Phật hỏi, thầy của ông chủ trương có bao nhiêu sự trừng phạt để ngăn chặn làm việc ác? Tôn sư của tôi giảng dạy về ba sự trừng phạt do thân, do miệng và do ý để không làm việc ác. Thân phạt, khẩu phạt và ý phạt có khác nhau không? Đối với chúng tôi, thân làm bị phạt, khẩu nói bị phạt và ý nghĩ bị phạt đều khác nhau. Thầy ông chủ trương trừng phạt nào nặng hơn hết, trừng phạt nào nhẹ hơn hết? Tôn sư tôi chủ trương thân phạt nặng hơn hết để không làm việc ác, khẩu phạt nhẹ hơn, ý phạt nhẹ nhất, không bằng thân phạt, rất là nặng nề vẫn lớn lao. Vì sao? Vì nếu một người lấy trộm của cải tiền bạc của người khác mà bị bắt gặp sẽ có tội nặng. Nếu người ấy chỉ nói lấy trộm nhưng chưa lấy trộm tội nhẹ hơn. Còn nếu người ấy không lấy trộm, không nói lấy trộm, chỉ nghĩ đến việc lấy trộm mà thôi, tội quá nhẹ, hầu như không có tội vậy. Ông nói thân phạt nặng nhất phải không? Vâng, thân phạt nặng nhất. Đức Phật hỏi, đi hỏi lại ba lần như thế. Ni Kiền Trường đáp đi đáp lại ba lần, xác nhận cũng như thế. Ngài bèn ngồi im lặng. Bấy giờ Ni Kiền Trường cũng theo những câu hỏi trên mà hỏi lại chủ trương của Đức Phật, thì được Ngài trả lời, ta không giảng về những trừng phạt để không hành, thân làm, miệng nói, ý nghĩ, ác nghiệp, mà chỉ giảng thuyết về nghiệp để không hành ác nghiệp. Ta giảng về ba nghiệp, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, và chủ trương rằng ý nghiệp là nặng nhất. Ta chủ trương và giảng thuyết khác với Ni Kiền Thân Tử, tôn sư của ông. Ni Kiền Trường cũng hỏi ba lần về chủ trương của Đức Phật là ý nghiệp nặng nhất, đều được Ngài trả lời ý nghiệp là nặng nhất. Thẩm định xong, Ni Kiền Trường đứng dậy vái chào rồi ra về. Khi về tới nơi, Ni Kiền Thân Tử trông thấy Ni Kiền Trường bèn hỏi, ông từ đâu về vậy? Con từ vườn xoài Ba Bà Ly, chỗ trú ngụ của Sa Môn Cù Đàm về đây. Ông có cùng Sa Môn Cù Đàm bàn luận gì không? Thưa, có bàn luận với nhau. Này, nếu ông đã cùng Sa Môn bàn luận, hãy nói hết cho ta nghe để ta biết được luận thuyết của vị ấy. Khi ấy Ni Kiền Trường đem hết sự việc kể lại cho tôn sư của ông nghe. Nghe xong ông khen rằng, hay thay, ông đối với tôn sư đã làm đúng pháp của một đệ tử và là người thành biện bằng trí tuệ với quyết định thông minh, trầm tĩnh, không sợ hãi, tự tin. Ông đã đạt đến tài hùng biện, đã bắt được ngọn gió cam lồ và ở trong cảnh giới cam lồ tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ. Vì sao vậy? Vì vừa rồi ông đối trước Sa Môn Cù Đàm nói thuyết thân phạt nặng nhất để không làm ác, khẩu phạt không nặng như vậy, ý phạt càng kém hơn, không bằng thân phạt lớn lao trầm trọng nhất. Lúc ấy cư sĩ Ubali cùng 500 cư sĩ ngồi nghe sự việc như thế, bèn đứng dậy chắp tay hướng về Ni Kiền Thân Tử, rồi hướng qua nói với Ni Kiền Trường rằng, Ngài đã ba lần thẩm định Sa Môn Cù Đàm việc thật sự như vậy sao? Ni Kiền Trường đáp, cư sĩ Ubali, tôi đã đích thân 3 lần thẩm định Sa Môn Cù Đàm việc đúng như thế. Cư sĩ Ubali nói, tôi cũng có thể đến đó thẩm định Sa Môn Cù Đàm, rồi lôi kéo đi đâu tùy ý. Tôi như người lực sĩ nắm cái bờm dài của con dê, rồi lôi kéo đi đâu tùy ý. Tôi cũng như người cầm áo lông giũ bụi, có thể đến thẩm định Sa Môn Cù Đàm 3 lần, rồi lôi kéo đi đâu tùy ý. Cũng như một con voi chúa kiêu ngạo, đủ ngà, đủ vóc, gân cốt mạnh mẽ, một lực sĩ dẫn đi, lấy nước rửa khắp và dẫn chơi trong nước. Xong muốn dẫn đi đâu thì đi. Tôi đến chỗ Sa Môn Cù Đàm và cùng ông ta bàn luận. Hàng phục xong rồi tôi sẽ trở về ngay không lâu đâu. Ni Kiền thân tử nói, ta có thể hàng phục Sa Môn Cù Đàm. Ni Kiền Trường có thể hàng phục Sa Môn Cù Đàm. Cư sĩ Ubali cũng có thể hàng phục Sa Môn Cù Đàm. Khi ấy Ni Kiền Trường vội nói, con không muốn để cư sĩ Ubali, vì Sa Môn Cù Đàm có thể dùng huyễn thuật biến hóa cư sĩ thành đệ tử của ông ta. Ni Kiền thân tử nói, cư sĩ Ubali bị biến hóa thành đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Sa Môn Cù Đàm bị biến hóa làm đệ tử cư sĩ Ubali, điều này chắc chắn có. Cư sĩ Ubali 3 lần nói muốn đến chỗ Phật để hàng phục xong sẽ trở về. Ni Kiền Trường 3 lần ngăn cản không muốn để cư sĩ đi. Ni Kiền thân tử trái lại 3 lần đồng ý để cư sĩ Ubali đi. Ni Kiền thân tử xác quyết rằng không có trường hợp cư sĩ Ubali bị biến hóa thành đệ tử Cù Đàm, mà chỉ có trường hợp Cù Đàm bị biến hóa thành đệ tử của cư sĩ mà thôi. Và Ni Kiền thân tử bảo cư sĩ Ubali, ông nên đi ngay kẻo trễ mất cơ hội tốt. Lúc ấy cư sĩ Ubali chắp tay cúi đầu trước Ni Kiền thân tử vái 3 lần, rồi đi đến chỗ Phật chào hỏi xong ngồi sang một bên và nói, thưa Cù Đàm, ngày hôm nay có Ni Kiền Trường đến đây không? Cư sĩ Ni Kiền Trường là đệ tử của Ni Kiền thân tử có đến đây. Cù Đàm có cùng ông ta đàm luận không? Có cùng đàm luận. Nếu có cùng đàm luận thì xin Cù Đàm thuật lại cho tôi nghe để tôi biết được việc đó mà học hỏi. Đức Phật kể hết những lời đã bàn luận giống như lời của Ni Kiền Trường đã thuật cho cư sĩ Ubali nghe. Cư sĩ nghe rồi bèn khen và nói, y như những lời Ni Kiền thân tử đã khen Ni Kiền Trường rằng, Ni Kiền Trường đã làm đúng pháp của một đệ tử đối với tôn sư chúng tôi. Ni Kiền Trường là người thành biện bằng trí tuệ, với quyết định thông minh, trầm tĩnh, không sợ hãi, tự tin. Ông ta đã đạt đến tài hùng biện, đã bắt được ngọn gió cam lộ. Ông ta ở trong cảnh giới cam lộ, tự thân chứng ngộ và thành tựu an vui. Vì sao vậy? Vì Ni Kiền Trường đối trước Sa Môn Cù Đàm đã nói thuyết thân phạt nặng nhất để không làm ác, khẩu phạt không nặng, như vậy ý phạt càng kém hơn, không bằng thân phạt rất lớn lao, rất trầm trọng. Thật hay thay, thật hay thay. Khi đó Đức Phật bảo, cư sĩ, ta muốn cùng ông bàn luận về việc này. Nếu như an trú, tức là căn cứ trong sự thật, thì bằng sự thật mà đáp được, tôi an trú trong sự thật. Cù Đàm cũng an trú trong sự thật. Bằng sự thật mà đáp, Cù Đàm hãy cùng tôi mà bàn luận việc này. Cư sĩ, ông nghĩ sao? Nếu có vị Ni Kiền ưa bố thí, không ưa hí luận, không ưa bàn bạc cho vui, rất thanh tịnh, chuyên hành chú, rèn luyện tu hành, nếu người ấy đến đây đạp chết nhiều côn trùng lớn nhỏ, thì Ni Kiền thân tử, sư phụ của cư sĩ, đối với việc sát sanh này chủ trương có quả báo ra sao? Nếu người ấy cố ý thì có tội lớn, nếu không cố ý thì có tội nhẹ. Cư sĩ, ông nói cố ý là thế nào? đó là ý nghiệp vậy. Cư sĩ, ông nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Những điều nói trước trái với điều nói sau, sau trái với trước, không phù hợp nhau. Cư sĩ, ông nghĩ thế nào? Nếu có đi kiền thệ nguyện chỉ uống nước nóng dứt hẳn nước lạnh. Khi không có nước nóng, người ấy bèn uống nước lạnh. Khi uống nước lạnh, người ấy liền chết. Ni kiền thân tử, sư phụ của ông có thể nói thế nào về chỗ thác sinh của ni kiền ấy? Có loại trời gọi là ý trước. Vị ni kiền ấy mạng hết là do ý có chấp trước mà sinh đến cõi trời ý trước. Cư sĩ, ông nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Những điều ông vừa nói trái với những điều ông nói trước đây. Trước trái với sau không phù hợp nhau. Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử có người dũng sĩ cầm kiếm sắc bén, người ấy nói rằng chỉ trong một ngày tôi chém đầu, lột da, chặt chân, tai tất cả mọi người trong xứ Ananda này chất thành một đống cao như núi. Ông nghĩ người ấy trong một ngày có thể làm xong việc ấy không? Không thể được, vì xứ này quá đông người, cho nên người ấy không thể trong một ngày mà có thể chém đầu lột da, chặt chân tay mọi người trong xứ Nalanda này rồi chất thành một đống cao như núi. Cư sĩ, ông nghĩ sao? Nếu có sa môn hoặc phạm chí có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phúc hậu, có đại oai thần, tâm được tự tại, người ấy nói ta chỉ khởi một niệm sân, tức là ý giận, làm cho cả xứ Nalanda này cháy rụi thành tro. Ông nghĩ sa môn hoặc phạm chí ấy có thể làm được việc ấy không? Đâu phải chỉ một xứ Nalanda này, đâu phải hay ba hay bốn xứ Nalanda này, người có thể tuyệt đỉnh thù thắng như thế. Nếu người ấy khởi một niệm giận có thể làm cho nhân dân trong cả nước thiêu rụi thành tro, huống gì một Nalanda này? Cư sĩ, ông hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Những gì ông nói trước đều trái với điều ông nói sau, sau trái với trước, không phù hợp với nhau, không đi đôi với nhau. Cư sĩ, ông có từng nghe rừng Đại Trạch, rừng Kỳ Lân, rừng Mê Lộc, rừng Tịch Tịnh, rừng Không Giả? Tại sao những khu rừng ấy là những khu rừng? Thưa, tôi có nghe người ta nói. Cư sĩ, tại sao những khu ấy trở thành những khu rừng? Vì ai mà có những khu rừng ấy? Khi ấy cư sĩ Ubali im lặng không đáp. Một lúc Đức Phật bảo, cư sĩ hãy trả lời đi, bây giờ không phải là lúc im lặng, vì chính ông đã tự nói tôi an trú trong sự thật. Cù Đàm cũng an trú trong sự thật, bằng sự thật mà đáp. Cù Đàm, hãy cùng tôi mà bàn luận việc này. Cư sĩ Ubali im lặng trong chốc lát rồi mới nói, thưa Cù Đàm, tôi không im lặng mà chỉ suy nghĩ trong chốc lát về ý nghĩa này vậy. Thưa Cù Đàm, những ni kiền ngu si không hiểu rõ ràng, không thể giải, không thể biết. Họ không biết hoảnh ruộng tốt mà không tự xem xét. Họ cứ mãi lừa dối tôi mê lầm vì họ. Nay do lời dạy của Cù Đàm mà tôi hiểu nghĩa. Bởi vì tiền nhân khởi một niệm sân mà có thể làm cho những khu ấy trở thành những khu rừng. Rồi cư sĩ nói tiếp, thưa Tế Tôn, nhờ sự chỉ dạy của Ngài mà con đã biết, đã hiểu. Hôm nay con xin được quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Cuối xin Thế Tôn chấp nhận cho con làm U Bà Tát, tức là cư sĩ, từ nay cho đến khi chết. Đức Phật bảo, cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm. Không nên tuyên bố, sự im lặng của người thù thắng như vậy là tốt đẹp. Thưa Thế Tôn, với sự kiện này, con lại bội phần vui mừng vì Thế Tôn đã chấp thuận và nói, cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm. Không nên tuyên bố, sự im lặng của người thù thắng như vậy là tốt đẹp. Thưa Thế Tôn, nếu con là đệ tử của Sa Môn hoặc phạm chí khác, thì họ đã tổ chức rầm rộ cầm cờ phướng, dù lòng đi tuyên bố khắp xứ Na Lan Đà, họ nói như thế này: cư sĩ Ubali là đệ tử của ta, cư sĩ Ubali là đệ tử của ta. Nhưng Thế Tôn lại khác họ, khác xa họ như trời với đất. Từ nay trở đi con sẽ không cho các ni kiền vào nhà con nữa, con sẽ không cho ni kiền thân tử và đệ tử của ông ta vào nhà con nữa, chỉ có Thế Tôn và bốn chúng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di của Thế Tôn vào nhà con mà thôi. Này cư sĩ, các ni kiền kia và gia đình ông đã tương kính lẫn nhau trong thời gian lâu dài. Nếu họ có đến, ông nên tùy theo khả năng của mình mà cúng dường họ, thưa Thế Tôn. Với lời nói này, với sự kiện này đối với Thế Tôn, con lại bội phần tôn kính, bội phần vui mừng. Thưa Thế Tôn, ngày trước con nghe người ta nói Thế Tôn giảng rằng nên cho ta, đừng cho người khác, nên cho đệ tử của ta, đừng cho đệ tử của người khác. Nếu cho ta và cho đệ tử của ta sẽ được phúc lớn, cho người khác và cho đệ tử người khác sẽ không được phúc lớn. Thưa Thế Tôn, có phải đúng như vậy không? Cư sĩ, ta không nói như thế, mà nói như thế này: cho tất cả tùy tâm hoan hỷ, nhưng cho người không tinh tấn, không phạm hạnh thì không được phúc lớn. Cho người tinh tấn phạm hạnh, tức là chân tu hành, sẽ được phúc lớn. Thưa Thế Tôn, con xin nguyện sẽ không làm gì cả đối với họ. Con tự biết nên cho hay không nên cho đối với ni kiền. Thưa Thế Tôn, một lần nữa con xin được quy y Phật, Pháp và chúng tỳ kheo. Cuối xin Thế Tôn nhận con làm u bà tắc, tức là cư sĩ, cho đến trọn đời. Nói xong, cư sĩ Ubali cúi đầu lễ Phật, đi quanh ba vòng rồi trở về nhà. Khi trông thấy các người giữ cửa, cư sĩ bảo: các ông nên biết, bắt đầu từ hôm nay ta là đệ tử của Phật, cũng gọi là Thế Tôn, tức Sa Môn Cù Đàm. Kể từ giờ phút này về sau, các ông chớ cho các ni kiền vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ tử của Thế Tôn là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát và u bà di vào nhà thôi. Nếu có ni kiền tới cửa xin vào, các ông nói: tôn giả, cư sĩ Ubali đã nhận sự giáo hóa của Phật, đã làm đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, nên không cho các ni kiền vào cửa nữa. Nếu ni kiền cầu xin ăn, bảo họ đứng chờ rồi báo người đem cơm ra cho họ. Hôm sau, ni kiền trường nghe tin cư sĩ Ubali đã nhận sự giáo hóa của Sa Môn Cù Đàm rồi, cư sĩ đã ra lệnh không cho các ni kiền vào cửa, mà chỉ cho các đệ tử của Sa Môn Cù Đàm vào mà thôi. Ông liền đến nói với ni kiền thân tử: thưa tôn sư, đây là điều mà con đã nói trước rằng không nên để cư sĩ Ubali đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, vì sợ cư sĩ bị biến hóa thành đệ tử của Sa Môn. Bây giờ đúng như vậy, cư sĩ Ubali đã bị biến hóa thành đệ tử của Sa Môn Cù Đàm rồi. Hiện tại cư sĩ cấm không cho các ni kiền vào cửa, mà chỉ cho các đệ tử của Sa Môn Cù Đàm vào mà thôi. Ni kiền trường thưa: nếu tôn sư không tin, ngài có thể đến xem xét hoặc sai người tới đó thì sẽ biết sự thật. Ni kiền thân tử bảo: ông tới đó coi xét, xong về báo cáo cho ta biết hư thật thế nào. Vâng, lời tôn sư. Ni kiền trường liền đi ngay. Khi đến nhà cư sĩ Ubali, người giữ cửa vừa trông thấy ni kiên trường liền nói y như những lời mà người chủ đã bảo phải nói khi có các ni kiền tới cửa. Nghe đúng những lời như thế rồi, ni kiền trường không nói lời nào, bỏ về thưa lại với ni kiền thân tử: thưa tôn sư, chính tay con nghe người giữ cửa nói những điều mà con đã thưa với tôn sư. Sự việc xảy ra đúng như thế. Ubali đã bị biến hóa thành đệ tử của Sa Môn Cù Đàm rồi. Nếu tôn sư không tin nữa, nên đích thân đến đó hỏi cho rõ sự việc. Hôm sau, Ni Kiền thân tử tập hợp đại chúng gồm cư sĩ Ni Kiền đông đảo cùng đến nhà Ubali. Người giữ cửa nói: "Thưa tôn giả, cư sĩ Ubali đã nhận sự giáo hóa của Phật, tức Sa Môn Cù Đàm, và trở thành đệ tử của ngài Cù Đàm rồi, nên không cho các Ni Kiền vào cửa nữa, chỉ cho bốn chúng đệ tử Phật vào cửa mà thôi. Nếu tôn giả và các Ni Kiền muốn xin ăn nên đứng ở đây, tôi sẽ thông báo và sẽ có người đem cơm ra cho." Ni Kiền thân tử nói: "Ta không dùng cơm, ta chỉ muốn gặp cư sĩ Ubali mà thôi." Người giữ cửa thưa: "Xin ngài đợi một chút, tôi sẽ vào thưa với cư sĩ." Sau khi được báo cáo rằng Ni Kiền thân tử có đông đạo đệ tử cùng đến muốn vào gặp, cư sĩ Ubali bảo người hầu đến phòng lớn sửa soạn chỗ ngồi. Xong, cư sĩ lên tòa ngồi chỗ mà trước kia đã có lần cư sĩ dìu Ni Kiền thân tử ngồi lên đó. Cư sĩ bảo người giữ cửa: "Ngươi ra cửa nói với Ni Kiền thân tử như thế này." "Tôn nhân." Cư sĩ Ubali nói: "Tôn nhân, muốn vào thì xin tùy ý." Người giữ cửa trở ra nói y như lời chủ dặn. Ni Kiền thân tử nghe xong cùng đại chúng đông đảo vào chật cả đại sảnh đường. Cư sĩ vừa trông thấy bèn nói: "Tôn nhân, ở đây có chỗ ngồi, ông muốn ngồi xin tùy ý." Ni Kiền thân tử nói: "Cư sĩ, ông nên làm như thế nào? Tự mình lên tòa cao ngồi kiết già, cùng nói chuyện với người khác y như người xuất gia học đạo không khác." "Tôn nhân, tôi có đồ vật, chỗ ngồi này tôi có, cho nên tôi nói có chỗ ngồi, muốn ngồi xin tùy ý." Ni Kiền thân tử tự trải chỗ ngồi mà ngồi rồi nói: "Cư sĩ, vì sao như vậy? Muốn hàng phục Sa Môn Cù Đàm, lúc trở về lại bị hàng phục, như người vào rừng tìm con mắt, nhưng khi trở về lại bị mất thêm con mắt thứ hai, cũng như người khát nước đi vào hồ nước, khi trở ra vẫn khát nước. Cư sĩ cũng như vậy, muốn hàng phục Sa Môn Cù Đàm, nhưng khi trở về lại bị hàng phục ngược lại. Này cư sĩ, tại sao thế?" Cư sĩ Ubali nói: "Ví như một người cầm đồ chơi con khỉ nhỏ đến thợ nhuộm và nói: hãy nhuộm đồ chơi con khỉ nhỏ này thành màu vàng và nhồi cho nó phát ra ánh sáng cho tôi." Người thợ nhuộm trả lời: "Đồ chơi này nhuộm thành màu vàng làm cho dễ thương, việc này làm được, nhưng không thể nhồi dập cho nó phát ra ánh sáng." "Thưa tôn nhân, những điều Ni Kiền nói cũng giống như thế, không thể chịu đựng nổi những câu hỏi khó của người khác, cũng không thể suy nghĩ, quan sát mà chỉ nhiễm ngu si, giống như đồ chơi con khỉ không thể phát ra ánh sáng." Lại nữa, một người cầm chiếc áo ba la nại đến thợ nhuộm nói: "Nhuộm giùm chiếc áo này thành cực đẹp và nhồi đập cho nó phát ra ánh sáng." Thợ nhuộm nói: "Áo này có thể nhuộm thành màu rất đẹp, cũng có thể đập nhồi cho phát ra ánh sáng." "Thưa tôn nhân, những điều mà Sa Môn Cù Đàm, tức đấng Như Lai vô sợ trước chánh đẳng chánh giác dạy cũng như vậy, rất đủ khả năng chịu được những câu hỏi khó của người khác, cũng có thể suy nghĩ, quan sát một cách thỏa đáng không ngu si." Ni Kiền thân tử nói: "Cư sĩ, ông đã bị Cù Đàm biến hóa bằng ảo thuật rồi." "Thưa tôn nhân, đó là loại chú huyễn thuật tốt đẹp. Loại chú huyễn thuật làm cho cha mẹ tôi sung sướng, ích lợi, an ổn, khoái lạc lâu dài. Là chú huyễn thuật làm cho vợ con nô tỳ quốc vương, tất cả thế gian chư thiên, ma, phàm, sa môn, phàm chí, tất cả được lợi ích an ổn khoái lạc lâu dài. Này cư sĩ, cả xứ Na Lan Đà này đều biết cư sĩ là đệ tử của Ni Kiền. Nay đây cuối cùng cư sĩ là đệ tử của ai?" Khi ấy cư sĩ liền từ chỗ ngồi đứng dậy rồi quỳ gối phải xuống đất, nhắm hướng Phật đang ở chắp hai tay và nói: Tôn nhân hãy nghe những điều tôi nói. Rồi cư sĩ nói kệ rằng: Đức Phật là đại hùng, là bậc thánh, là vô địch, là bất động, là đại sĩ, là không nhiễm trần, cư sĩ tán thán. Đức Phật là bao dung, là đấng tịch mặc, là dũng mãnh, là trụ pháp, là điều ngự, là đại long vượt tục. Sau chót, cư sĩ ca tụng: Đức Phật là siêu thế, là thanh tịnh, là bậc vô đẳng, là tịch tịnh, tịch huệ, là vô thượng đáng thờ, là thiện thệ, vân vân. Trong đó 10 lần tự xác nhận mình cư sĩ là đệ tử Phật. Nghe một hồi lâu rồi Ni Kiền thân tử nói: Cư sĩ, ông ca ngợi Sa Môn Cù Đàm với ý nghĩa gì? Thưa tôn nhân, Sa Môn Cù Đàm Như Lai Thế Tôn, bậc vô sở trước, chính đẳng chính giác, được vô lượng người và trời ca tụng. Ngài là bậc mà tôi tôn kính bậc nhất, nên tôi ca tụng sự thật. Khi nói pháp này, cư sĩ Ubali xa lìa trần cấu, những ô nhiễm xấu xa của cuộc đời, phát sinh pháp nhãn đối với các pháp. Ngay khi ấy, Ni Kiền tử vì sự tức giận mà ói máu ra. Các đệ tử vội vã cùng nhau dìu về. Hôm sau, Ni Kiền thân tử nghĩ đến sự mất thể diện nhục nhã ấy, liền bỏ đi đến nước Bà Hòa, và vì tai họa này mà chết ở nước đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.